truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm tặng quà và chúc mừng năm mới câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Mừng tuổi đầu năm như một lời chúc may mắn, sức khỏe và sung túc. Vậy nên mỗi người, mỗi nhà hãy gìn giữ nét phong tục truyền thống này với vẹn nguyên ý nghĩa tốt đẹp của nó.
Với mong muốn mọi người đều được hưởng một cái Tết cổ truyền đầm ấm, những ngày này cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động trong doanh nghiệp và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những việc làm thiết thực đó tạo sự ấm áp, nghĩa tình, giúp họ vượt qua khó khăn và vui xuân đón Tết. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 25 tháng 1 tức ngày 28 Tết, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình hoạt động của câu lạc bộ, đồng thời thông tin nhanh đến ban chủ nhiệm câu lạc bộ một số thành tựu nổi bật của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Năm 2016, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã tạo được nhiều bước phát triển đột phá. Đồng chí cũng nhấn mạnh những dự án lớn mà tỉnh đang tập trung triển khai trên địa bàn tỉnh và mong muốn trong năm 2017, các hội viên câu lạc bộ hưu trí của tỉnh tiếp tục ủng hộ, đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan đến chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy Thái Nguyên phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Nhân dịp Tết cổ truyền, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc ban chủ nhiệm, các hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp tục nêu gương sáng, động viên con cháu, vận động người dân nơi cư trú xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Theo số liệu tổng hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh hàng năm diễn ra gần 80 lễ hội có quy mô khác nhau và được tổ chức chủ yếu tại các đền, đình, chùa, khu di tích. Hầu hết các lễ hội đều gắn với truyền thống, qua đó góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng thông qua việc tìm hiểu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng tôn vinh. Với tinh thần hiệu quả tiết kiệm, đáp ứng tốt nhu cầu tâm linh, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ đầu tháng 1 năm 2017, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo quản lý các hoạt động lễ hội tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội, vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm để các lễ hội tổ chức diễn ra an toàn, đúng thuần phong mỹ tục. Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cho các địa phương có lễ hội diễn ra tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phải xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, phương án tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, phân luồng, phân tuyến giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông cho khách, tránh ách tắc cục bộ làm cản trở lưu thông của du khách tham dự lễ hội, không gây ảnh hưởng và làm sai lệch giá trị của di tích danh thắng, thực hiện quy hoạch tổ chức các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và chú trọng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ở các lễ hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực như sóc thẻ, rút thẻ, bói toán, cúng thuê, cờ bạc trá hình, đặt quá nhiều hòm công đức, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, tăng giá dịch vụ, thương mại hóa lễ hội, tổ chức lễ hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Vào hồi 23 giờ 30 phút đêm 25 tháng 1, cột điện trước cửa nhà số 457 tổ 25 phường Phan Đình Phùng nằm trên đường Phan Đình Phùng bỗng nhiên bốc cháy sau tiếng nổ khá lớn, gây mất điện toàn tuyến. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời đến dập tắt đám cháy, cùng với đó lực lượng công nhân điện lực thành phố Thái Nguyên cũng đã nhanh chóng xử lý kỹ thuật nên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Đây là một trong những cột điện đang có nhiều hệ thống dây cùng căng treo như dây dẫn dành cho điện thoại, cáp truyền hình. Sự việc xảy ra cảnh báo các cơ quan chức năng cần kiểm tra thường xuyên về kỹ thuật để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên tất cả các tuyến truyền dẫn điện lưới.
Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 câu lạc bộ hoa lan, trong đó thành phố Thái Nguyên là nơi có phong trào chơi và sưu tầm hoa lan phát triển mạnh mẽ. Ngoài chơi và sưu tầm hoa lan để làm đẹp cho cuộc sống, nhiều hội viên hoa lan đã chọn hoa lan làm nghề kinh doanh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Đỗ Mạnh Yên, Chủ tịch câu lạc bộ hoa lan Gió Ngàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông Đỗ Mạnh Yên, Chủ tịch câu lạc bộ hoa lan Gió Ngàn thành phố Thái Nguyên, và ông có thể cho khán giả của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên biết về sự phát triển của phong trào chơi hoa lan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng như là sự phát triển của câu lạc bộ hoa lan Gió Ngàn không ạ?
Cái thú chơi hoa lan của người dân Thái Nguyên nói riêng và của những người đam mê hoa lan nói chung trên toàn quốc thì trong những năm gần đây thì tôi thấy rằng là cái số người chơi hoa lan ngày một đông, nó không dừng lại như trước đây là chúng ta thường quan niệm rằng là những người cao niên người ta mới tìm đến hoa lan, nhưng thực ra bây giờ thì ở mọi lứa tuổi rồi thanh niên cũng có, phụ nữ, rồi là kể cả các giới công chức người ta cũng chơi hoa lan. Thế thì qua mấy năm gần đây cái phong trào hoa lan, người chơi hoa lan ngày một phát triển. Tôi ví dụ như là cái câu lạc bộ hoa lan Gió Ngàn của chúng tôi mới đầu thành lập cũng chỉ có 20 hội viên thôi, nhưng cho đến bây giờ là khoảng trên 60 hội viên và còn rất nhiều người nữa đang muốn xin tham gia cái câu lạc bộ này. Thì sở dĩ cái số chơi hoa lan được ngày một đông là trên thực tế thì như chúng ta đã biết là cái cuộc sống bây giờ ấy, thì cũng cái nền kinh tế của chúng ta cũng đã phát triển và cái đời sống của con người chúng ta cũng được nâng lên rõ rệt. Đấy, cái nhu cầu về những cái món ăn tinh thần ngày một cao hơn. Chính vì vậy người ta tìm đến cái thú chơi hoa lan. Thì ngày xưa thì cứ phải quan niệm rằng là vua chơi lan, quan chơi trà, nhưng bây giờ là hầu như chúng tôi, quan niệm chúng tôi là hầu như là toàn dân chơi lan.
Vâng, vậy thì chơi hoa lan có gì thú vị thưa ông?
Cái chơi lan này thì nó có một cái thú vui riêng. Ví dụ là khi tìm thấy rằng là cái trong đam mê, người ta thấy rằng là khi sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc về nhìn thấy bông hoa lan nở, nhất là những cánh lan rừng, hoặc là ngửi thấy mùi hương của lan tỏa ra, cảm thấy nó mát, dễ chịu, nó tạo cho con người ta có một cái tâm thái thư thái, sảng khoái, và con người dễ xích lại gần nhau hơn.
Vâng, thưa ông, hiện nay chơi hoa lan không chỉ là một thú chơi tao nhã mà nó còn đem lại thu nhập lớn cho nhiều hội viên. Vậy ông đánh giá như thế nào về sự phát triển kinh tế từ hoa lan ạ?
Cái phải nói rằng cái thu nhập từ hoa lan, kinh tế của hoa lan phát triển nó rất mạnh và nó gần đây nó hơn hẳn. Như tôi đã nói là bây giờ là rất nhiều người chơi lan. Đấy, nhà nhà chơi lan, người người chơi lan. Cho nên người ta bảo chỉ cần một cái ban công nhỏ người ta đã treo khoảng được 1-20 giò lan rồi. Mà 1-20 giò lan thì cái giá trị kinh tế, tôi nói ví dụ nhé. Nếu như một giò lan quý hiếm, đấy, lấy mức độ trung bình thôi, thì cũng là 2-3 triệu một giò. Nếu đắt hơn nữa là có những giò lan như chúng tôi đã giao lưu với nhau, có giò lan lên tới hàng trăm triệu. Đấy, và chính vì thế trên cái giá trị về lan là rất lớn. Một cái nhà vườn sở hữu chỉ cần độ 100 mét vuông lan thì có lên tới bạc tỷ rồi. Đấy là như thế. Thì một số nhà vườn người ta cũng đã làm giàu từ hoa lan. Đấy, làm giàu chính đáng từ hoa lan. Đấy, nhưng mà cái việc này cũng đòi hỏi là phải có cái sự tìm tòi, đấy, học hỏi. Thì người ta mới thành công. Và có những cái ngay cái tại câu lạc bộ hoa lan Gió Ngàn chúng tôi ấy, thì có những cái nhà vườn cái giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Là trước đây nói hàng tỷ đồng thì nghe chừng khó khăn, nhưng bây giờ thì một số nhà vườn là anh em chơi được có giá trị lên tới hàng tỷ. Cái hàng tỷ đây thì nó là cả một quá trình, khi mà người ta đầu tư mua chỉ dần dần nó tích góp lại dần thôi, thì bây giờ nó cái giá trị nó trở thành tự nhiên, nó trở thành rất lớn. Đấy, và cái kinh tế hoạt động về hoa lan thì cũng rất là dễ. Ở cái chỗ là khi anh đã tìm hiểu sâu rồi về hoa lan thì anh đầu tư rất có hiệu quả.
Một mùa xuân nữa lại về, vậy ông có thể cho khán thính giả của đài biết về thú chơi hoa lan trong ngày Tết của người dân nói chung và người dân ở Thái Nguyên nói riêng được không ạ?
Năm hết Tết đến và xuân về thì những người chơi hoa lan người ta cũng rất là có người rất kỳ công, cố gắng là sưu tầm ngoài cái việc trong vườn vườn lan nhà mình, cái giàn lan nhà mình ra, người ta cố gắng sưu tầm những loại lan độc đáo. Mục đích là gì? Là tạo nên một cái không khí trong ngày xuân nó tươi mát đấy, và nó mang cái hương sắc đấy, thật lồng nàn quyến rũ, và đến với nhau nhìn những cái giò lan mới, những cái hoa lan đua nhau nở, cảm thấy cái sắc xuân nó rất khơi dậy đấy, và cái không khí của ngày xuân nó càng ấm cúng nhưng rất thanh tao và mang tính nhân văn rất cao đấy, cho nên là sở dĩ vậy, cho nên là những người chơi yêu hoa lan như chúng tôi cố gắng trong những ngày xuân là cố gắng tìm cho mình những cái giò lan thật đẹp, thật xuất sắc đấy. Thế còn cái hoa lan trong ngày xuân này thì nó cũng rất là đa dạng. Một số người thì người ta có thể chơi những cái lan công nghiệp, lan địa, lan sa tô, một số lan hồ điệp, rồi là đen rô, cũng là một cái hình thức chơi. Người ta thay vì những cái ví dụ có một số nhà bây giờ là người ta thiên về, ví dụ người ta ít để ý đến quất đào, cũng có, thế nhưng người ta bằng mọi giá phải có một cái chậu địa lan, hoặc là cái chậu phong lan, cái giò phong lan đã treo ở cái ban công, hoặc là để trên bàn uống nước, một cái chậu lan hài đấy, là nó vừa sang trọng, nó vừa ý nghĩa, và nó lại mang rất tươi mát, rất sắc xuân ở chỗ đó.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Chúc ông và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho câu lạc bộ hoa lan gió ngàn của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Và các bạn thân mến, không biết từ bao giờ tục mừng tuổi đầu năm ra đời để rồi lưu truyền từ năm này sang năm khác và đến giờ vẫn được gìn giữ. Trong những ngày Tết, mọi người đến nhà nhau để thăm hỏi và chúc Tết, đồng thời không quên mừng tuổi khi gặp trẻ em hay những người cao tuổi. Mừng tuổi đầu năm như một lời chúc may mắn, sức khỏe và sung túc. Vậy nên mỗi người, mỗi nhà hãy gìn giữ nét phong tục truyền thống này với vẹn nguyên ý nghĩa tốt đẹp của nó.
Mỗi dịp Tết đến như này thì con có được bố mẹ người lớn mừng tuổi con không?
Có.
Nhận được tiền mừng tuổi thì con thấy như nào?
Thấy rất là vui ạ.
Lúc nhận được tiền mừng tuổi thì bố mẹ dạy con là phải nói như nào với những người tuổi mình?
Nói là cháu cảm ơn.
Đó là những chia sẻ của em Nguyễn Hồng Tân, học sinh lớp 3Y, trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, khi nói về chuyện được nhận lì xì mừng tuổi đầu năm mới của ông bà, cha mẹ, người lớn dành cho mình. Rõ ràng trong suy nghĩ của con trẻ, được mừng tuổi đã trở thành một niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi Tết đến xuân về. Và theo tục lệ truyền thống của dân tộc, sáng mùng 1 Tết là thời điểm thích hợp nhất để mừng tuổi. Tất cả con cháu trong gia đình tụ họp lại để chúc Tết ông bà, cha mẹ. Người lớn trong nhà cũng mừng tuổi lại cho con trẻ. Ý nghĩa chính không nằm ở tiền, mà quan trọng là ở thông điệp. Con cháu chúc ông bà bách niên dai lão, ông bà mong con cháu làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra, trẻ em thì hay ăn chóng lớn. Vì thế tiền lì xì thường là những món tiền nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Bà Ân Thị Thái, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên nói:
các cháu đến chơi thăm bà thì bà cứ mừng tuổi cho 10.000, 20.000, bảo là đấy bà mừng tuổi cho cháu là hay ăn chóng lớn này, lớn lên đi học giỏi này, ngoan này.
Bà Trương Thị Bảy, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn cũng đồng tình với suy nghĩ trên.
Đối với gia đình mình thì có con có cháu đến thì sum vầy, hay là có các cháu ở khác nhà đến thì có một tí gọi là mừng tuổi, chứ nếu mà có mừng thì cũng chỉ là gọi là thôi, là tinh thần thôi, chứ còn vật chất thì không là gì cả. Mong muốn các con cháu thì mạnh khỏe, rồi thì học hành tiến bộ.
Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tục mừng tuổi đầu năm đã có những biểu hiện lệch lạc, biến dạng, làm mai một đi phần nào những ý nghĩa tốt đẹp, tích cực vốn có. Nhiều người ít sử dụng tiền lẻ để mừng tuổi, mà thay vào đó là những tờ tiền có mệnh giá từ hàng trăm nghìn đồng trở lên. Tâm lý xính ngoại còn khiến một số người đổ xô đến các ngân hàng, đổi tiền Việt sang ngoại tệ, thành tiền đô, tiền euro để mừng tuổi cho hợp thời. Đáng nói là tiền mừng tuổi cũng không còn đơn thuần thay cho những lời chúc tốt đẹp vào dịp đầu năm, mà việc mừng tuổi còn bị thương mại hóa khi được sử dụng nhằm phục vụ cho những mục đích toan tính cá nhân. Những đồng tiền mừng tuổi không còn mang ý nghĩa tượng trưng thiên về ý nghĩa tinh thần, mà tất cả đều được quy ra thóc. Trong trường hợp giữa những người lớn tuổi đang cần nhờ vả, giúp đỡ về quyền thế, địa vị, thì số tiền mừng tuổi cho con trẻ, chúc Tết, mừng tuổi lãnh đạo nhiều khi thực chất là tiền hối lộ, biếu xén lẫn nhau. Như vậy, từ một phong tục đẹp trong nhiều trường hợp, mừng tuổi đầu năm đã bị thương mại hóa, bị làm cho biến dạng, trở thành dịp để một số người thực hiện việc đổi trác, mua danh cầu lợi. Để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi lợi dụng tục lệ chúc Tết, mừng tuổi với mục đích tiêu cực, ngày 20 tháng 12 năm 2016, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành chỉ thị số 11 CTTU của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Nội dung chỉ thị nhấn mạnh: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết Trung ương. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Quan điểm chỉ đạo này đã thực sự đi vào lòng dân bởi nó giúp giữ nguyên những giá trị tốt đẹp của việc chúc Tết, mừng tuổi đầu năm, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tục lệ cổ truyền của dân tộc vào những mục đích xấu. Chị Đỗ Thu Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
là một cán bộ đảng viên lại làm trong công tác chữ thập đỏ cơ sở thì tôi cũng rất vui mừng và đồng tình với chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức đón Tết năm 2017. Và tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh mọi biểu hiện tiêu cực và về trong cái việc chúc Tết mừng tuổi, để chúng ta có thể dành hết mọi sự quan tâm về cả vật chất và tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều được hưởng một cái Tết cổ truyền thật vui tươi, hạnh phúc và ấm áp tình người.
Xuân sang, ai cũng mong có được một năm mới hạnh phúc, sung túc, an lành. Vì vậy, phong tục mừng tuổi đầu năm với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến vào dịp đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa từ bao đời nay. Trong cuộc sống hiện đại hối hả xô bồ ngày nay, phong tục ấy vẫn cần được bảo lưu gìn giữ. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để giữ được bản sắc vốn có của mỹ tục lâu đời này, không để cho những ý nghĩa tốt đẹp của tục mừng tuổi bị mai một. Câu trả lời xin dành cho mỗi người lớn chúng ta: hãy nhớ rằng trẻ em như bút trên cành. Nếu chúng ta dùng tiền mừng tuổi như một món để thương mại hóa, thì chắc chắn con trẻ cũng không biết trân trọng những phong bao lì xì nhận được. Thậm chí nhiều trẻ con sau khi đếm tiền sẽ nhận xét người mừng tuổi mình nhiều tiền là người tốt, còn người mừng tuổi ít tiền là người keo kiệt buồn xỉn. Nhưng nếu người lớn biết dạy trẻ yêu quý, trân trọng những tình cảm mà người lớn mừng tuổi cho mình, chắc chắn con trẻ sẽ lễ phép cảm ơn và chúc người lớn những điều tốt đẹp trong năm mới. Đó mới hẳn là hạnh phúc lớn lao và giá trị đích thực mà một phong tục cổ truyền dân tộc đem lại.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 1 năm 2017. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến gần, thay mặt cho những người làm chương trình, trân trọng gửi tới quý thính giả nghe đài và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Thưa quý vị và các bạn, tặng quà Tết là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Những món quà được trao gửi mỗi dịp Tết đến xuân về luôn làm cho sự sẻ chia được lan tỏa, mang Tết đến trọn vẹn hơn với mỗi người. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố cũng đã và đang tích cực chung tay để làm nên điều mang ý nghĩa tốt đẹp đó. Bài viết không chỉ là đầu tàu kinh tế sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về điều này.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến gần, chúng tôi có dịp theo chân các tình nguyện viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đến với xã Nam Mau, huyện Đại Từ. Xã Nam Mau nằm ở phía bắc của huyện Đại Từ, có trên 800 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, với hơn 80% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 28%. Tiếp nối các hoạt động từ thiện của công ty nhằm tri ân những địa phương mà các chi nhánh của công ty đứng chân, Trong đợt tình nguyện này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã dành tặng 60 suất quà là áo ấm mùa đông cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Ấn. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần các em trong những ngày đông giá rét. Chuyến đi của các tình nguyện viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã để lại dư âm tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương. Ông Âu Văn Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Mau, huyện Đại Từ chia sẻ.
Cái chương trình này rất có ý nghĩa. Thứ nhất là động viên các em học sinh trong năm học thì sẽ cố gắng vươn lên, vượt khó để học giỏi, để thành những công dân có ích cho đất nước. Cũng là động viên các gia đình, hộ nghèo là có sự quan tâm của xã hội. Và trực tiếp là Công ty Cổ phần TNG Thái Nguyên thì cũng là giúp đỡ cho các hộ gia đình có một suất quà động viên để chuẩn bị đón cái Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho nó ấm áp hơn. Nói chung là về chương trình thì nhưng là thay mặt cho địa phương là rất cảm ơn và mong muốn rằng trong thời gian tới thì tiếp tục được sự quan tâm hơn nữa của Công ty TNG Thái Nguyên và các nhà tài trợ khác để làm sao mà để động viên tinh thần cho các em học sinh cũng như là các gia đình trên địa bàn xã Nam Mau trong thời gian tới.
Năm qua tiếp tục đánh dấu quãng đường phát triển không ngừng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty phấn khởi nói, năm qua tư tưởng cán bộ công nhân viên rất phấn khởi trước sự phát triển của công ty. Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khu chung cư TBCO 1 với 160 căn hộ, mở bán giai đoạn 2 dự án chung cư TBCO Riverside. Đây là dự án có quy mô 13 hectare với gần 2.000 căn hộ nằm trên địa bàn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, công ty còn mở 3 cửa hàng kinh doanh thép xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và thị xã Phú Yên. Doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm ổn định cho gần 120 lao động với thu nhập bình quân hơn 9 triệu đồng một người một tháng. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, công ty có thưởng Tết cho người lao động bằng lương tháng thứ 13 và mỗi người một suất quà trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt trong những ngày bận rộn cuối năm này, ban lãnh đạo và công đoàn công ty vẫn dành thời gian đến thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên với tổng số hơn 40 triệu đồng. Trong đó có các hộ nghèo và gia đình chính sách của phường Quang Vinh và Hoàng Văn Thụ, nơi doanh nghiệp đứng chân. Đây là hoạt động đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ duy trì nhiều năm trở lại đây. Ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ cho biết thêm.
Đặc biệt là 2006 sang 2007 thì cán bộ nhân viên rất là quyết tâm bởi vì xây dựng công ty, bởi vì công ty thứ nhất là công ty đảm bảo được cái việc làm, đời sống, thu nhập, cái chế độ chính sách như là tiền bảo hiểm y tế thì người lao động chất yên tâm, người ta làm. Thế cho nên là báo cáo là trong cái thu nhập thì công ty là 2016 phải 9 triệu nhưng đang phấn đấu 2007 từ 10 đến 11 triệu lương bình quân cho cán bộ nhân viên. Thì ở đây thì nói chung là cái đặc biệt nhất là cái vận động vừa rồi là cái có cái công văn của Mặt trận Tổ quốc của thành phố, của tỉnh ấy, về để ủng hộ quyên góp những các cái gia đình phụ nữ nghèo vừa rồi đấy. Thì công anh em nói đến công này thì đưa ra cái hội nghị để anh em là cán bộ công nhân là nhất trí ủng hộ ngay. Nhiều ít là anh rất quyết tâm, công đoàn phát động, rồi chính quyền phát động, đảng nó cũng có cái hướng chỉ đạo. Thì công đoàn tạo kiện cho công đoàn thì công đoàn làm tốt cái vấn đề này, anh em hưởng 100% luôn.
Năm qua, mặc dù nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi chậm, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì tình hình sản xuất kinh doanh và tạo việc làm ổn định cho người lao động, có đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Những phần quà như bánh mứt kẹo, nhu yếu phẩm hàng ngày, chăn hay áo ấm mùa đông được trao tặng đến những hoàn cảnh khó khăn là nguồn động viên tinh thần không nhỏ, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Riêng Hội Doanh nghiệp thành phố với gần 200 doanh nghiệp thành viên cũng đã có hơn 600 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Một số doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này trong nhiều năm như Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Cường Thịnh, Công ty Cổ phần Minh Châm. Tết đang đến rất gần. Hòa cùng với nhịp đập của những trái tim từ thiện ở khắp mọi nơi, mặc dù còn bộn bề công việc, nhưng các doanh nghiệp vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội bằng nhiều phần quà có ý nghĩa. Điều đó đã cho thấy doanh nghiệp không chỉ có vai trò đầu tàu kinh tế mà còn tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc. Dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, Từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.